Rồi bà nói, bà khi mà tôi viết đó, bà đâu có biết tôi viết chữ Việt Nam này gì.
Bà đạp cái tấm bảng cũng như ở vách tường á,
bà đạp cái rầm để cho tôi đừng viết nữa,
sợ tôi điên.
Thương tôi chứ,
tôi biết bà thương tôi, bà đạp cái rầm
để tôi đừng viết,
nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn,
tôi không dám rời bà.
Rồi bà đi ra, bà nói nuôi con chó cột sướng hơn nuôi ông, vì con chó nó biết coi nhà. Ông không có
đứa nào ông bước ra ông coi nhìn nhà.
Thật chứ, nuôi con chó chứ.
Rồi người ta nghe người ta tội không?
Mình thấy thật, người ta thương mình.
Người ta không muốn mình điên cuồng, người ta muốn mình ngồi trong xá, người ta muốn mình hoạt động như những người đàn ông khác, kiếm tiền ra xe hơi đi nhảy đầm ăn nhậu đồ ở thích đó.
Nhưng mà ngược lại, tôi thấy rằng tôi phải sửa tôi. Vợ tôi không sửa tôi được, cha tôi không sửa tôi được, anh em tôi không sửa được, tôi là người sửa tôi. Hồi nãy tôi có nói với bà một câu, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với bà
để sửa tôi.
Quần áo tôi giặt, hồi đó tôi bước mở ra một bước đường là đi xích lô, quần áo chỉ thảy ra thôi. Tới giờ, đúng giờ phải đem cơm lên tôi ạ.
Mà bà này phục vụ tốt lắm,
đúng giờ cho đồ ăn ngon,
có tiền không tiền cũng thay kệ cho đồ ăn.
Mà tôi ngay tu là ghét ghê lắm, ghét lắm, ai cũng vận động
tùm lum hết nha để chống lại cái tu của tôi.
Tôi phải nhớ tới Đức Thích Ca. Đức Thích Ca ông thái tử đi tu tòa quắc chấm, nhưng mà ngài vẫn tu. Mà ngày nay
tôi thấy ngày ngài là một người,
ngài một người cách mạng tâm linh rõ rệt, giúp tôi bước tiến. Trong lịch sử ngày ăn một hộp lúa
một ngày, mà tôi ăn một chén cơm là tôi đủ rồi.
Tôi đủ sung sướng, tôi còn sung sướng hơn Thích Ca nhiều. Tôi cứ nghĩ bao nhiêu đó thôi. Từ đó tôi ăn cơm thì sáng tôi lượm ba cái dây rắc về tôi nấu cơm. Tôi nấu cơm không có cơm cháy đâu, vừa là chín vừa ngọt. Tôi
khỏi, tôi nấu đốt giấy tôi nấu
thành cơm để ăn. Tôi để trái cà trong đó nó có nước canh, nó có chất mặn
đủ hết, tôi ăn đủ rồi.
Rồi tôi đi bộ. Tôi đi bộ thử cho sao. Thử có ông Thích hồi trước người ta có chép sách, ta có nói lá không? Ông Thích cao, phải đi ra rừng đó. Mà đây mình đi thử xuống đã cao tôi đi nổi. Đi được, cứ niệm Phật mà đi xuống đã cao. Rồi từ đã cao đi về sở thú, đi bộ đi về chợ lớn, đi được. Mình thấy hãnh diện quá, sướng quá, hồi nào giờ đi không được mà bây giờ đi được. Càng đi càng niệm Phật, nước miếng càng ngày càng ngọt, cảm thấy sung sướng.
Lúc đó làm phàn đi dạy người ta tu,
đi người ta chửi.
Vô nhà bạn tu đi cha, buôn bán làm ăn khổ quá. Tu sao?
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tôi nói chuyện tu sơ hồ Pháp Luân, anh ấy dẹp đi để ta bán đồ. Tôi cứ nói chuyện tu mà không hiểu đầu đuôi gì hết. Hỏi nhiều thì anh không biết.
Mà anh kêu tôi tu cái gì?
Anh coi tướng này, coi tướng thì được.
Ông tu lắm rồi.
Mà ngày nào cũng tới. Tôi nói tại sao đêm nào mình cũng tới, mà đêm nào nó cũng chửi mình cũng tới. Trong thâm tâm tôi nói
mình học cũng nhẫn.
Trời Phật dạy mình tu. Cũng như tôi thấy ông Thích Ca trên đầu, ngày đêm thấy tôi tưởng tới ngày rồi thấy ngày. Không bao giờ ngày bỏ tôi.
Bây giờ tôi đi đóng góp cho nhân gian đâu có phải khó khăn gì đâu,
mà không bao giờ người ta nghe. Người ta chửi thiếu điều đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng mà tôi vẫn vô tôi nói chuyện vậy. Tới lúc tôi thức giác rồi tôi ở nhà tôi mới niệm Phật liên tu bất tận đó.
Tự nhiên tôi kêu hết mấy người trong nhà ngồi tôi thuyết pháp.
Bà dì tôi là tu từ nhỏ, bà dì vợ tu từ nhỏ ở bên Tàu. Mà tối nào bà cũng phải uống một liều bùa ở trên lầu xuống lầu sợ ma.
Tôi chỉ bà soi hồn
Pháp Luân Thiền Định,
niệm Phật là bà không có sợ ma,
khỏi uống bùa. Thì tôi cách nghĩa cái nguyên lý của bùa phép, tôi cách nghĩa cái chuyện tu của đạo Pháp, đời đạo phân minh. Ở ngồi bà nghe,
thằng này bố
đắc rồi đó.
Không có nói mà nói là phải phục. Rồi cái từ đó cái mấy người đó đem tôi nói chuyện cái ông mà bán đồ không đa ở đường Nguyễn Trãi, ông lên ông nghe người ta đồn á, cái thằng đó nó tu bây giờ đắc đạo, nó nói đạo hay lắm. Cái tới nghe, nghe rồi cái ông nói thôi để tôi tháo băng, bởi vì ở tiệm tôi khách hàng Việt Nam nhiều lắm, ông giảng đi. À, tôi giảng anh thâu băng, thâu băng anh để trước cửa tiệm anh bấm thì ông giáo sư Minh hồi đó là ông tu ở trong Xá Lợi, ông là 36 người ngồi thiền, là rốt cuộc chỉ có một mình ông thôi, ông ngồi thiền nghĩa là 4-5 tiếng đồng hồ mà không đi tới đâu hết. Cái ông nghe con băng đó, với chị Sáu Kỳ nghe con băng đó, cái chạy tới kiếm tôi, vô nhà kiếm tôi, nghe kiếm tôi giảng một hồi nữa, cái ấy cũng thâu băng cái rủ một lần 10 mấy người tới. Tôi thấy chà, không biết phải không. Mình nói đây rồi không biết phải không, mà tại sao người ta tới đông vậy. Rồi cứ hỏi rồi tôi cũng giảng, mà hỏi gì giảng đấy, thấy lạ quá, mình cũng sợ chứ. Nhưng mà automatic hỏi cái gì giảng ở đấy, không có sợ. Mà ban đầu thì tôi thấy nghe, bởi vì mấy ông này ông nói ông tu bao nhiêu năm á, ông tới ông hỏi, ông lấy kinh kệ ông hỏi tôi cũng giảng luôn. Rồi có cái anh Bảy đó là anh mỗi một tuần là anh hỏi 3 tiếng đồng hồ. Em biết như cái sớ vậy, cái giấy dài. Câu thứ nhất, câu thứ nhì. 3 tiếng đồng hồ. Hỏi tới những bạn đạo xung quanh người ta gây lộn mà. Người ta nói phải để dành cho người khác chứ một mình anh làm không cần biết. Em hỏi tới cái lúc mà em hết hỏi rồi đó. Em chánh thức niệm Phật và chánh thức thiền rồi đó. Cái pháp tướng thì thay đổi. Mặt mày thay đổi sáng suốt lên. Rồi sau đó tôi đi giảng, xuống hội dân em giảng, không bao giờ y hỏi. Người ta nói anh Bảy vô hỏi. Không, tôi với ông Tám không có hỏi. Ngồi gốc cây. Cái thứ hỏi nhiều đó là chạy ra ngồi gốc cây hết. Thiền, nhắm mắt thiền. Rồi lúc đó là họ đã đồn tôi là ông Phật Di Lặc. Tôi nói tôi làm gì mà làm Phật Di Lặc. Phật ra cho ông phải giỡn đâu. Tôi nói tôi không có phải Phật. Tôi là ông Tám bán hàng chứ không có phải Phật. À, rồi họ cứ theo hoài. Họ theo càng ngày càng đông tới cái giờ mà tới hồi mà cộng sản tới, trăm ngoài đầy hết rồi. Rồi ông lên bà xuống ở đâu không biết cũng tới xin quan âm, cũng tới thăm tôi cái đó. Ở đâu xuống cũng tới thăm tôi cái đó. Đầy đông, dù các thầy ở Vạn Hạnh cũng chạy ra hỏi. Các sinh viên ở Vạn Hạnh cũng chạy ra đặt câu hỏi. Bất cứ câu hỏi nào thì tôi cũng trả lời hết. Hả? Nhờ đó bây giờ anh đang bị hất hủi là anh niệm Phật nhiều đi. À, giống như anh thấy là ghét rồi đó. Là anh cứ co lưỡi niệm Phật, quyết tâm co lưỡi răng về răng, cứ dùng ý niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ đời này cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thế thì nó chuyển anh mới hiểu. Cái đó anh phải hành anh mới thấy. Chắc chắn bảo đảm anh sẽ lột trần tất cả những gì trong tâm hồn ô trược của anh, liễn đi ra ngoài. Lúc đó anh mới biết giải nghiệp là cái gì. Giải nghiệp không phải là bỏ vợ bỏ con đi đâu. Cái tâm anh á không có nhiễm trần mới kêu mình giải nghiệp. Anh nói tôi bỏ vợ bỏ con, bây giờ tôi giải nghiệp, cái đó trật lắc. Anh bỏ cái này bóc cái kia cũng vậy. Anh thấy không? À, cái tâm lúc nào cũng trong lành, lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng sống với ba cõi trời Phật người, thương yêu vô cùng. Cái cây cũng nói chuyện, nhưng mà cái ghế mình đang ngồi cũng là trong tình thương. Trời Phật sắp đặt mới có cơ hội. Mình hiểu thấu triệt mọi sự việc, sung sướng vô cùng. Anh không thấu triệt thì tâm anh động, mà thấu triệt là tâm không động. Nhưng anh niệm Nam Mô Di Đà Phật anh sẽ thấu triệt. Không có cái gì hay bằng hết. Tôi nói rồi, không tin thì các anh cứ nghiên cứu sách vở này kia. Anh để 3 năm nghiên cứu sách vở đi, rồi 3 năm anh ngồi anh niệm Phật như tôi nói, coi thử anh thế nào. Lúc đó anh mới nói cho người ta nghe. Không thèm nói chuyện với người ta, nói vô ích. mình nói nhiều thì rước trượt thôi, mà mình niệm Phật rồi nó khai triển rồi, cái thức hòa đồng mở thì cái từ quan mình nó trao đổi với họ. Họ có phần hồn mà họ có từ quan, mà mình biết châm đèn hương đăng cho họ, họ sẽ đồng hành với mình. Cho nên tôi mong có thiền viện là mình sẽ sướng lắm. Ngồi trong xó niệm Phật rồi lâu lâu nói chuyện, nói trong băng cho thiên chúng sanh nghe. Tự nhiên anh nói, nửa đêm anh thiền anh nói. Thầy kệ nó, con cứ niệm đi. Con niệm tới lúc mà con bớt ăn đó là không có gì sói nữa hết. Phải có một giai đoạn không ăn, bớt ăn đó. Ăn thanh khí điển, ăn những bữa ăn như là 6 giờ là nó xuống đầy đủ, mặt mày tươi. Ăn chút thì sợ nó hư bao tử thôi. Phải có cái giai đoạn đó. Không có ăn nhiều đâu, nhưng mà khỏe mạnh. Niệm mình nghe cái tiếng Phật vang vang, mình kính nể vạn linh trong này, họ tu còn siêng năng nó mình. Hồi trước mình dạy nó hút thuốc, dạy nó chơi bờ, dạy nó này kia cái nọ. Bây giờ mình muốn giải nghiệp thì mình niệm Phật cho nó, theo nó niệm Phật nó mới giải nghiệp. Tôi bị có một điếu thuốc không nữa, mà tôi niệm Phật tới đến lúc mà dập điếu thuốc không hút, bọc thuốc trong mình không hút. Bây giờ tôi hỏi tại sao các người không hút thuốc, không viết được một bài thơ, không viết được một lá thơ, không viết được một trang nhật ký, phải hút thuốc, ngày đốt 60 điếu. Nói bạch chủ nhân ông, chủ dạy sao tụi con làm vậy? Bởi tôi thiền dữ để tôi tìm hiểu ở trong này mà. Thì mình dạy nó từ đầu chứ nó đâu có biết hút thuốc. Mắc cỡ ghê không? Mình đưa nó ra mình xử, nó nói ông dạy tôi hồi nào giờ. Nếu tôi dạy tôi sẽ dạy lại. Ngưng hút thuốc, bắt niệm Phật. Thì lúc đó tôi mới thành công. Tôi bỏ tới lần thứ năm lần chót tôi là tôi bị phạt 2,000 đồng. Tôi với thằng bạn tôi bắt tay, nghĩa là kỳ này mà tao tu rồi mà tao hút thuốc đó, mày phạt tao 2,000. Thì mình vừa bắt tay chạy ra kia gặp cái bà bán thuốc, đi không được, đứng đó nói thôi chị bán chịu cho tôi đi. Tôi vô tôi phải nhìn nhận lỗi với thằng đó, tôi đền nó 2,000 bạc, tôi hút lại. Gom chưa? Vợ anh bỏ được, điếu thuốc bỏ không được. Anh hỏi mấy người hút thuốc chứ, không phải dễ bỏ điếu thuốc đâu. Tôi là lần thứ năm tôi mới có kết quả. Nhờ niệm Phật, tự nhiên tôi phát giác ra, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc. Tôi thấy cái lá thuốc nó nhờ cái đó. Nó nhờ mặt trăng mặt trời chiếu cho nó. Mặt đất nó nhờ nước, nhờ đất, thấy không? Nhờ khí điển của càn khôn vũ trụ nó mới sanh trưởng. Rồi đem nó phơi khô cũng phải lấy điển mặt trời không? Rồi đốt trở lại hít cái khói, nó đi về trời, mình ở đây đi kẹt. Mày ngu không? Mình thấy mình ngu không? Vậy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tôi về trời chứ. Còn tôi cứ đốt, tôi để cho cái lá thuốc đi về trời, tôi ở đây bị kẹt. Anh đứng thở ra cái khói nó ở nước mặt chứ đâu. Mình thấy một khói rồi nó đi đâu? Nó có chỗ đi chứ. Nó sắc giới, nó về sắc giới chứ. Anh thấy không? Nó được đi về cái căn của nó, mình còn ở đây. Vậy thôi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình về ông sướng hơn. Có bao nhiêu đó mà tôi ngồi tôi niệm hoài, niệm là càng niệm càng thích thú, thì để coi thước không hút. Mình thấy mình ngu rồi, mình đi ngược. Không có ảnh hưởng nữa, đi xuôi. Tôi bập thuốc đàng hoàng, bạn tới tôi mời hút, tôi không hút. Ngon không? Mừng ghê lắm. Cái từ đó nó mập à? Tôi hút thuốc nó đâu có mập, nó ốm người à. Hút thuốc mà hút tới 60 điếu anh coi, nhiều khi nó khạc cái đàm, nó cục cục, nó lấy cái búa đập nó không bể, nó văng đi chỗ khác. Mà hút Caravana này, 3 số 5 là bao nhiêu tiền anh biết? Tệ lắm mới hút Custom. Phật cũng mới nhờ đi sai lầm, đi lạc đường lạc lối, rồi mình mới quay về, lúc đó mình mới thấy có giá trị. Mà con người tu thì tôi mong rằng cứ đi sai đi, rồi thức tâm nghiên cứu, cái này là một kỹ thuật để trở về với chính mình. Mà thực hành cái kỹ thuật này trở về với chính mình rồi á, mình mới thấy chắc chắn có thể truyền cho người khác được. Chứ còn anh cứ căn cứ trong sách vở mà anh kêu họ như vậy, đưa họ đọc á, rồi họ liền. Còn cái này có cái pháp cho họ thực hành. Đó. Nó trở về cái dũng chí mà thực hành trong cái thực chất, rồi mới tìm ra thực chất của mình là gì, là thanh tịnh. Cho nên phải có cuộc cách mạng thanh tịnh của tâm linh. Phải làm, nói cái gì là phải làm, không có sai. Tập cho nó quen, hứa 7 giờ là 7 giờ, 8 giờ là 8 giờ, 8 giờ 1 phút là 8 giờ 1 phút. Phải đàng hoàng tập á. Anh tập thét lục căn lục trần nó kính nể lắm, không có sai. Bởi vì anh đương dính cục, anh phân không nổi. Anh niệm Phật rồi tự nhiên nó phân à. Thanh là làm trời mà nặng, nhẹ là làm trời, nặng là làm đất. Cái vía là cái tay chân của anh là cái vía, chứ còn cái gì nữa, đi đâu tìm. Anh thấy không? Anh nói đứng dậy đó, anh nói có đứng dậy, cái hồn nói đứng dậy thôi, nhẹ tới vậy đó. Anh nghĩ thôi, rồi cái vía nó phải đứng dậy. Bao nhiêu công chuyện nó trì trệ lắm, mà nó có thể sa ngã giữa đường. Mà nếu cái hồn không chịu lèo lái, là cái thức của anh đó, là cái hồn. Mà anh không chịu lèo lái, nó từ đây về tới nhà, nó ra tới kia có người ta nói chuyện, nó đứng lại. Nó nói hơn cái này kia cái nào, rồi dẫn đi nhậu, đi luôn, đi mà đi tắt, đi tắt lắc luôn. Anh thấy không? Còn anh cương quyết nữa, tới giờ này là đi gì? Phải đi về nhà rồi mới nói chuyện khác. Bởi vì cái linh của ta như vậy. Phần hồn. Vía nó không muốn ở lại. Thâu vào. Nhưng mà quyết định của phần hồn. Quyết định của phần hồn. Mục đích đến đây là phần hồn dẫn cái vía tới đây học đạo. Phần hồn trách nhiệm như vậy. Anh hiểu không? À. Phần hồn.
Cái đó là của phòng vía.
Nó khác. Bởi vì cái phần vía nó chỉ cử động thể hiện hình bóng cho anh. Anh hiểu không? À, còn cái phần hồn nó là ở trong cái thức. Mà khi anh tới đây đúng 9 giờ, nhưng mà cái tâm anh càng ngày càng trụ, càng thanh tịnh, càng tốt hơn hồi nãy. Cái anh không biết phải mời vui hơn. Đó là chủ nhân ông chấp nhận đó. Cái đó thì về phần ông, phần hồn. Còn nếu mà nói sai, trả lời trật, là thôi 9 giờ là đứng đi về. Còn cái chuyện mà bày ra về hình bóng này kia nọ là thuộc cái vía. Cái trí của vía đó, thế nào nó cũng thấp hơn cái hồn. Anh hiểu không? Nó hữu hình, có tiếng động, rờ được. Đó là cái vía. Còn cái thức ở trong nó khác. Anh hiểu chỗ đó không? Chưa phân biệt. Nhẹ ở bên trong lên lên. Nhẹ là chủ. À.
Con hiểu ý mẹ hỏi, con biết được cái việc mà hai cái ví dụ con nghe lại, con nói một cái là con nghe cái cảnh thầy con bị xem ra.
Ừ.
Một cái là con coi video.
Ừ.
Chắc hẳn dùng những băng video, hai lần là hai loại băng băng video.
Ừ.
Loại hình phim hẳn rồi
nhỉ. Ừ.
Hoặc cái băng video của thầy.
Ừ.
Một kéo dài.
Ừ.
Thì như vậy thì chỉ hai cái đó là mình làm sao cũng bị đâu là bị ở đâu là hồn.
Khi cái hồn nó khác, cái hồn nó nghe về thanh tịnh mà cái viết không có thể lường hiểu được là thuộc về cái hồn. Như nãy giờ là anh cảm giác trong sự thanh tịnh, cái viết chưa có hiểu đâu. Tối nay về ngủ nó mới hiểu, về tới nhà nó mới hiểu. Nó khác. Còn tới đây là giúp về phần hồn của mọi người không?
Lúc mà con có video hoặc là
hỏi về phần vía đó, anh dẫn đi ra tiệm ăn mà ngồi dưới đất vậy đó, nó không chịu đâu. Anh hiểu không? Mà tới đây ngồi dưới đất nó chịu đó. Là cái hồn, cái phần nhẹ đang cảm ứng, chứ không phải phần nặng. Còn ra tiệm ăn là phần nặng, cái vía. Anh thấy không? Cái phần nào thuộc về nặng là cái vía. Cái vía nó dễ chán lắm, và nó thay đổi liền liền. Nó muốn, muốn rồi nó chán, chán rồi nó đổi. Nó muốn, nó chán, nó đổi. À, nó ra ra ngoài đường, nó thấy cô đó, nó đi ngang đi. À, con là đẹp. Cái chặt nó gặp cô kia, nó này, đẹp hơn. Đó là cái gì? Nó không có chung thủy. Nó không có chung thủy. Phần hồn.
Phần hồn. Coi video của thầy mà không
coi
video của mấy cái
tiệm
ngoài kia. Mấy cái tiệm này. Khi cái hồn đó, khi mà coi vào đó, coi đó là
cái hồn có trước, cái hồn hạ lệnh cho nó coi. Còn cái vía có tiếp thu được không? Như là nhảy múa ha, đánh võ, đánh kiếm ha, biến hóa phép đồ là đó là cái vía thích lắm. Chứ không phải cái hồn. Cái vía thích lắm. Cái vía chạy theo mà. Anh thấy cô đó cô nhảy tới, cô đứng, cô dùm chân, cô nhảy lên nóc nhà. Cái vía khoái lắm à. Lên nóc nhà đâu, rồi có động thổ luôn. Thấy không? Rồi có bay lên từng trời luôn. Toàn là cái giả là nó chịu lắm. Cái thật không có. Rồi coi một hồi rồi cái hồn nó mệt lắm. Anh coi hết cái tuần rồi đó, anh thấy nó không có, không có một góc nào. Anh tự phê bình là không có cái góc nào giá trị hết. Phần hồn nó phê luận. Nhưng mà phải dạy cái vía chứ. Không thôi cái vía nó ngu. Cho nên bây giờ anh đi bắt, bắt cái vía đi làm là anh bắt nó học trật tự. Đi làm đổi tiền đó là bắt nó học trật tự. Còn anh cho nó ở nhà nó hư, nó bày chuyện khác. Nhà no ấm rồi nó bày chuyện dâm dục. Ấm no là bày dâm dục không à. Cái vía nó bày. Còn đi làm thôi không có. Nó học khôn. Chứ đừng có để cái vía rảnh rang. Không làm việc này làm việc nọ. À, rảnh thì phải thiền. Còn phần hồn phải niệm Phật. Đó là cái căn bản để trở về cái chấn động lực, hòa cảm với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Để trở về với căn cội của mình. Mình có nhà, có cửa, có ông, có bà, có tổ tiên, có cửu quyền thất tổ. Chứ đâu phải cái loại bơ vơ đâu. Mà nó chết là hết. Nói bậy. Cho nên phải ráng biết tin tưởng rằng mình có nhà có cửa ở trên đó. Mình chịu thơm không chịu thúi mà. Cái lỗ mũi phàm trần này chịu thơm không chịu thúi mà. Rồi tâm thức này phải chịu nhẹ không chịu nặng này. Thì mình vốn ở cõi nhẹ chứ đâu phải cõi nặng. Anh thấy không? Cho nên mình biết cái đó mình gom về lễ, khỏi phiền ông Thượng Đế, khỏi phiền ông Diêm Vương, ông mới sắm cái chỗ ngồi, ông giam mình. Phải không? Không phải. Cái người mà chết mà phải còn hình thức. Bởi vì người ta sống trong si mê, người ta mới xuống địa ngục. Si mê thì cái hình anh nó ra thế nào thì nó xuống nó ra như vậy. Còn người tu nó khác. Người tu mà anh giải thoát, anh bỏ cái trần trược, anh trở về cái thanh nhẹ, thì cái lúc anh xuất ra là như đứa con nít, chứ đâu có phải là người gồ ghề như đây nữa. người phàm phạm tội nặng thêm nữa không, mới là bị đầy địa ngục. Mà cái cấp ma quỷ là nặng hơn con người, thì con người phải nặng hơn nó, cái thằng kia nó mới bắt mình được. Thì nó phải còn cái hình đó chứ đâu, là bị giam. Đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Tôi hỏi anh, khi mà anh chết rồi, tôi lấy dao tôi chặt, có anh cảm thấy đau không? Không biết, thấy không? Cái xác chết anh không có cảm thấy đau, có la hét không? Không, không rung. Xác chết mà. Rồi nó còn máu tươi thì nó rung nữa. Nó còn máu. Cho nên anh thấy là khi mà anh cắt miếng thịt heo ra đó, anh liền ra, nó đỏ, thấy không? Nó còn đỏ, còn máu đỏ mà. Anh để trong freezer, anh đem ra, anh cắt cho nó còn máu đỏ mà. Rồi một hồi á, nó lại đen. Là cái đỏ đi rồi, cái energy của nó, cái sự si mê của nó rời khỏi rồi. Anh thấy không? Rồi tại sao anh cảm thấy ở đây nó rút? Anh thấy không? Anh đã dọn cái phần si mê đi lên trên rồi. Nó tan ra rồi, nó thành tựu về một cái luồng điển quang về thần thức của anh rồi. Nó khác à. Người thường không có tu mình nói này, họ nói mình điên. Mà anh có tu thì khác à. Nó rút ở đây, anh nói nó thức nhiễm vật ở đây, nó rút. Tôi có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ, cái đó nó khác. Thì mình tu để nó dẹp bớt cái si mê, mượn cái thanh quang ở bên trên đốt cái trần trược, nó mới tù lại cái chân thức. Cái chân thức không sợ, bốn nguyên tử cũng không sợ. Anh hiểu không? Cho nên tại sao bây giờ bên Nhật Bản người ta thiền nhiều. Trong lúc mà liền bom Hiroshima, mấy người thiền được đỡ hết. Anh thấy không? Mà những người không thiền, chấn động không cũng chết. Cho nên bên Nhật bây giờ toàn quốc họ thiền dữ lắm. Và cho nên Đài Loan bây giờ là chính phủ mở nhà thiền cho nhân dân thiền khỏi trả tiền. Vô đó thiền, học thiền. Mở rồi. Không sợ nữa. Đài Loan bây giờ đó. Còn mình đây muốn mở nhà thiền khó khăn. Người này chê, người kia chê, nó đồ tà đạo, bậy bạ. Bởi vì họ không có hành, họ có quyền nói đúng đi. Sự minh xét của họ nói tới đó thôi, họ không có nói bậy. Đâu, cuộc chừng nào họ hành giống mình á, không có nói. Bây giờ tôi đang đi tới mà, tôi có thụt lùi. Thấy không? Nhưng mọi người gặp tôi năm gặp lần đó, thì ông cũng vậy đó. Người ta phải mau già chứ. Tại sao tôi cũng vậy thì tôi không có lo. Việc gì thì tôi giải quyết rồi thôi, chứ tôi không có lo ngày lo đêm mà lo cái việc đó, không có. Tôi nhờ tươi tắn ở chỗ đó, nhẹ nhàng ở chỗ đó. Còn những người kia tôi mới có nhỏ tuổi hơn tôi, mới có năm mấy tuổi, nhiều khi nhiều người họ còn già hơn tôi. Như tôi gặp ông sư ở bên Thái Lan, ông mới có năm mấy tuổi à, mà ông già hơn tôi. Rồi tôi nói ông tu mà ông còn lo. Rồi tôi còn nói thẳng với ông tu ông còn thủ dâm. Tôi bắt mạch tôi biết ông không có chạy được. Ông nói đúng. Thì bây giờ tôi chỉ cho ông. Hít đi, hít thở, ông không có hít thở. Ông cứ nhẹ, ông cứ dồn cái tượng Phật ở ngoài, ông không có hít thở. Rồi ông mới biết, ông biết. Sơ hồn làm sao, hít thở làm sao, ông học. Biết hết, ông cho in ra chỉ thái. Đó. Ông tại sao tôi được tươi tắn như vậy? Tôi nhờ cái nguyên khí. Còn ông bệnh hoài, tại sao ông biết không? Ông tưởng ông ngồi đó là ông Phật. Ông Phật bằng vàng, nhưng mà ông có tia vàng chiếu cho ông. Ông đâu có tia vàng. Còn ông nói chuyện với tôi nãy giờ là ông thấy sao? Nhẹ. Ông nói thẳng nha. Ông nói thẳng như Phật vậy. Ông thấy khác rồi đó. Còn tôi với ông nãy giờ ngồi đây, ông thấy có mệt không? mọi người vô gặp ông phải quỳ lại khung cái chân ông.
Tôi không có, tôi ngồi ghế tôi nói chuyện vậy thôi.
À, mà ông thấy vui hơn những người kia không? Ông vui. Thì tôi chỉ ngủ cầm hí rồi này cái ông bắt rất linh làm ngủ cầm hí cho ông coi. Ông học cho một đệ tử học hết viết hết để dạy mấy ông đó có sức khỏe. Tôi nói mấy ông ăn thì nhiều. Tại sao mấy ông ăn nhiều? Ăn một bữa thôi. Và khi mà mấy ông bước ra là nhân dân người ta cung ứng những đồ ngon không à, đầy bàn. Ông ăn không hết, ông lựa có mấy món còn nhiều đổ. Thấy không? Thì ông bắt buộc ông phải ăn những cái món ngon. Ông ăn no quá. Ông ăn no quá. Còn tụi tôi không có ăn no, ăn một chút cho ấm bụng thôi. Ông ăn nhiều quá, no quá. Thành ra ông bệnh. Tôi bắt mạch tôi biết. Bắt người Mỹ dịch thông ngôn. Mà ông đó ông quý, ông không bao giờ ông sư mà đi ra đưa khách đó. Có Thái Lan ông vua phải quỳ mà. Khi mà tôi ra về rồi, ông đi ra, ông đứng chỗ cái băng, chỗ không có ánh sáng, ông đứng vậy. Đưa tôi. Ông George Kepp, ông nói, first time in my life, lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông sư đi đưa mình. Tôi nói nó có cái khác. Hả? Ông feel khác hơn. Thấy không? Làm sao kết quả nó? Bởi vì ông chỉ có tụng kinh, rồi ông đối diện với hình Phật nhiều lắm, xung quanh hình Phật. Ông Phật, chỗ ông Phật này niệm kinh, rồi từ tới ông Phật kia niệm kinh, niệm vòng vòng vậy đó. Niệm cả ngày nó mệt, bệnh. Cũng có lầm tu lắm, nhưng mà ông phải đi hành khắp. Mấy ông ra ngoài đường là quý lắm, nghĩa là tất cả mọi người quý, dân đồ ăn ngon lắm. Tôi có nói với giọt, mà tôi phải nói thẳng. Còn tôi nói như mấy người kia tôi không nói được. Còn không là tôi không có vô. Mày thích mày thông ngôn được thì mày thông ngôn. Tôi nói tiếng Anh thì mày thông ngôn. Tôi nói. Mà nó luôn, nó cảm thấy cái đầu nó cũng rút, mặt ảnh cũng đỏ, hồng hào. Ảnh nói tôi chắc, I feel bad and all. Cho nó quái nữa lắm. Chị này đi cũng nhẫn nữa đó. Chị này dẫn tới ung thư nữa đó. Không chị đó. Tôi nói dẫn tôi phải nói đạo. Mà nói đạo rồi tôi không có xạo. Phải nói thẳng. Hả? Tôi nói tầm bậy, ông trời phạt tôi. Tôi nói thẳng như vậy. Có bao nhiêu công chuyện đó. Mà ông làm không đúng thì ông bệnh hoài. Đâu có, bà đi làm việc đó chứ. Bà đâu đi ta bà đâu. Bà làm việc cứu độ chúng sanh chứ. Đâu phải bà đi là bà làm. Trước kia bà cũng có gặp Phật rồi, rồi bà mới làm việc cũng như các chùa, các miếu đó. Hồi xưa của bà đó, đại nguyện của bà là ở trong cái chỗ kêu cái miếu gì ở gia đình đó, các miếu. Mỗi đêm bà cũng có xuất ra để giúp đỡ khuyên người ta tu. Mà bây giờ bà khuyên lần lần bà sẽ đi tu cao hơn. Bởi vì cái hạnh nguyện của bà như vậy. Và trước kia bà tu ở đó, bà tu cái đạo cũng là giúp đỡ tu về phước. Mà bà xuất là bà đi
tới cúng chùa, chứ bà không phải là đi như du di đâu. À, rồi lần lần cái hạnh nguyện của bà như vậy, và bà không có bị xuống địa ngục, và bà đi giúp chúng sanh. Các chùa, các miếu bà cũng đi giúp nhiều lắm nhé. Rồi từ đây rồi cái hạnh bà càng ngày càng tu, vì bà thương con gái lắm. Giúp đó để có lai giảng giúp đỡ gia càng. Nhưng mà bà nói gì có nấy, hồi còn sống bà cũng vậy đó. Cái lúc mà cộng sản vô đó, bà nói không không, tôi hỏi Lê Văn Duyệt rồi, hỏi Đức Ngài rồi, kêu ở yên, không có dọn đi đâu. Tới bây giờ đâu có dọn. Mà bởi vì Ngài bà phục vụ đó, cái khối đó cũng là làm việc của địa tiên, cũng quan trọng lắm chứ không phải tầm thường à. Chứ không phải tu rồi tôi nhảy lên tôi làm ông Phật, đâu phải. Nó nhiều kiếp. Còn tôi là trực tiếp tôi xuống đây, tôi chịu trách nhiệm đánh thức tâm linh mà thôi. Mỗi người một cái nhiệm vụ khác nhau. Còn bà cũng đi vòng vòng mà giúp những người trong chùa còn nhiều lắm. Trong chùa nhiều lắm, nhiều người không biết tu, khổ lắm. Bà đi giúp những cái đó, cái hạnh đó nó mới cao. Rất cần thiết ấy. Bây giờ bà cũng giúp cái đó, cần thiết đấy đó. Bà cũng đi giải thích cho người ta tu, các chùa. Phần hồn bà đi được, đi được. Hồi còn sống cũng vậy, đêm nào bà cũng đi làm việc, kêu công quả đó. Bà làm việc công quả. Rồi lâu lâu Quan Âm xuống thuyết giảng, bà cũng gặp vậy. Bởi làm trong khối địa tiên mà, khối đó lớn lắm đâu có nhỏ. Mà qua bên Thông Thiên Học cũng vậy nữa. Anh mà qua khối không Thông Thiên Học, anh thấy họ đánh máy, họ làm việc siêng năng, không có ai rảnh đâu. Làm việc dữ lắm. Mà tới đó đi tới chỗ thanh giới, thanh giới đông lắm, các sắc dân Việt Miên Lèo đầy đủ hết. Đâu có. Là rất đúng. Ngọc Hoàng Thượng Đế là Ngài xuống để ban chân lý, chứ không phải cô Kim ban chân lý. Anh nhớ chỗ này không? Cô Kim học đạo của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Anh hiểu không? Thì cô Kim phải thọ tất cả những cái nghiệp của chúng sanh, phải nhồi quả, cô Kim mới trở về chân quả ở tương lai. Cho nên người tu bị bắt không phải là cái chuyện quan trọng đâu. Đương nhiên phải thọ khổ, mà thọ khổ chừng nào thì gặt hai quả cao chừng đó. Cũng như anh em là bây giờ phải đi vô, phải học để biết rõ cái nghiệp thân hơn. Còn cô Kim hồi trước là con nhà giàu, tay mỏng như tờ giấy, đâu có làm cái gì khổ đâu. Bây giờ được vô đó là khi hành khổ để cái xác thức tâm. Nhưng mà đó cũng là một việc làm của Thượng Đế. Tại sao trong giờ phút này cộng sản đang gom tất cả tôn giáo, rồi lừa lọc coi thử cái tôn giáo nào đúng mà cho phổ qua, để nhân dân khỏi bị lập. Bây giờ đang gom hết, gom hết. Rồi cái nào mà dư thừa sẽ cắt hết. Thì lúc đó nó mới lộ Thượng Đế đó. Là Ngài đó. Mình cầu nguyện cho Ngài xuất ra làm việc. Họ làm Thượng Đế làm việc không phải như chúng ta đi chỗ này chỗ nọ, trong một cái chỗ đó mà sẽ phổ biến cho toàn quốc. cũng như ông Thích Ca một mình ổng mà bây giờ phổ biến cả thế giới. Anh hiểu chỗ này không? À, nó như vậy đó. Không, tại bạn đạo tu chưa đến mới nói kia bằng mắt niềm tin, mà bạn đạo có trình độ mới thấy là đúng đường chứ không có cái gì hết. Đúng đường. Nếu còn ý lại nơi Thượng Đế thì mới nói vậy, mà thấy rằng cái cơn nhồi quả là cơn thăng hoa của người tu học thì cô Kim sắp đúng. Đúng lúc cô Kim phải được thăng hoa. Mà trong lúc cô Kim ở ngoài này á, cũng như ở trong cải tạo, cũng như trong lúc ở tù, vì mọi người chống ngài, nó không theo, nó không theo đâu, nó chống, nó phá đạo này đạo kia đạo nọ, phá dữ lắm. Nhưng mà ngài ăn uống á, một ngày với một muỗng cà phê cơm, hai muỗng là nhiều lắm, không có ăn nhiều, từ nào giờ đâu có ăn nhiều, chỉ ăn những cái luồng điển. Chua có khi chua thiệt chua, khi cay thiệt cay, đắng thiệt đắng, mà vẫn mạnh tự nhiên. Chứ không phải là ăn như chúng ta ăn trứng cung bê to, không có khóc nhiều hết. Xuống đây thấy chúng sanh thảm, khóc. Khóc là ướt cả một cái khăn, nằm cả một buổi trưa cứ chảy khóc hết, không chịu ngồi dậy, nên làm sao có thì giờ ăn. Công chuyện ngài làm không hết, không phải rảnh rang như chúng ta tới giờ đi ăn cơm không có. Tới giờ nhiều người còn chưa dám mời đó, có đem tới cũng ngó vậy thôi, rồi múc một muỗng ăn. Nên nhiều khi nó cay, cái luồng điện nó cay hết trong cái cơ tạng, rồi nó chua chua hết trong cái cơ tạng. Thành ra cái cơ thể của cổ thuộc về điển quang, nó khác hơn người thường. Thấy xanh xanh nhưng mà khỏe mạnh, không có gì đâu. Mặt xanh lè, không có ăn gì đâu. Không, để nói cho hết. Anh Cương có gì thắc mắc không? Cho nên tôi đã nói rằng gần đây tôi cũng lo cho tất cả bạn đạo tu hoài mà không chịu hành, nói cái niệm Phật mà nó cũng không chịu hành. Cho nên tôi phổ biến và tôi dày công, tôi niệm một cú niệm Phật để nhắc nhở mọi người niệm. Từ cái niệm Phật đó nó khai thông cái chân điển rồi, nhâm đốc nó mới thông. Cho nên Nguyễn Thái Hưng nó đã thông và nó thấy rút ngay cho con trên. Nó sung sướng nó không thể tả được. Lật trước nó cũng nhờ niệm Phật. Vì tại sao Nguyễn Thái Hưng tới tu một cách là khách quan thôi, dòm cái đám này cái thứ nó làm cái gì. Rồi sau này cái anh mới đọc sách vở và anh nghe tôi giảng, rồi anh đặt nhiều câu hỏi của đời thắc mắc, tôi trả lời thông. Anh về anh mới thực hành thử thôi. Mà anh không có thích đọc kinh đọc kệ thôi, học sáu chữ niệm thử ra sao, anh mới niệm. Anh niệm anh cảm thấy có hiệu lực, từ đó anh niệm luôn. Anh mới xuất lại, anh mới cảm thấy nhâm đốc nó thông. Khi nhâm đốc nó thông là lưỡng nghi hợp nhất, anh hiểu không? Cái bộ sinh dục của con người như này, à vậy với con trê đó, là khi mà anh làm pháp luân thường chuyển cho nó điều hòa, rồi nó rút lên trên bộ đầu này, nó tập trung ở đây rồi, nó thừa tiếp cái điểm anh ngồi đây mà thấy nó rút, thì cái bộ sinh dục này, cái office này nó dọn đi, nó không còn nữa, không còn dục tính nữa, mà cái bệnh kỹ nó cũng bớt, nó rút lên, nó sinh sống, nó chạy lên, cái hoa hậu nó đi lên, nó lên nhẹ, và lúc đó anh mới cảm thấy sắc cái sáng, sắc cái sáng, mà thậm chí anh niệm Phật nhiều đó, với soi hồn đầy đủ á, thì thậm chí anh ngồi mở mắt nhìn anh cũng thấy sắc cái sáng này, nó mạnh như vậy đó. Rồi tới lúc mà nó mở đều rồi, anh thấy cái đèn, đèn nến, đèn bình lạc mà thấp đó, anh dòm thấy cái đèn nến, nó lại có một cái đèn nến ở trên. Anh dòm thấy cánh cửa sổ, nó lại có một cánh cửa sổ nữa. Dòm cái máy này, nó có cái máy này, nó có một cái hình riêng. Rồi anh mới ra cây, anh mới thấy người ta có nhà. Cái cây đại bàng, cây lớn, thấy có nhà cửa ở, có người bằng áo xanh áo đỏ.